54. Hai câu chuyện hết sức thú vị. Câu chuyện thứ nhất. Ngày 17 tháng 5 năm 2015, tôi là soạn giả Nguyễn Nhân có đến chùa Thiền Tông Tân Diệu, đang đứng xem mấy anh thợ điện sửa dây điện. Bất ngờ có xe hơi 7 chỗ rất sang trọng và đẹp chạy vào chùa. Xuống xe có hai vị mặc áo tu sĩ xem rất đẹp và bốn vị mặc quần áo thường nhưng cũng rất đẹp, trông như những vị đại gia vậy. Quý vị xuống xe đi rảo vòng quanh chùa, lên chùa đốt nhang lễ Phật. Xuống chùa sau, thầy Thích Nhật Ba Chấm hỏi bà Tư nấu cơm ở chùa: "Bà, thầy Chánh Huệ Phong có ở đây không hở bà?" Bà Tư trả lời: "Dạ không có, quý thầy muốn hỏi thầy Chánh Huệ Phong hãy ra sân hỏi ông đang đứng ngoài đó, chớ tôi mới về đây công quả nên không biết." Thầy Thích Nhật Ba Chấm và các vị ra ngoài sân chùa gặp tôi, tức là soạn giả Nguyễn Nhân. Thầy Thích Nhật Ba Chấm hỏi: "Ông tên gì? Người ở đâu?" Tôi trả lời: "Dạ, tôi là Nguyễn Văn Úc, ở gần đây." Thầy Thích Nhật Ba Chấm hỏi tôi: "Ông có thấy thầy Chánh Huệ Phong thường xuyên ở đây không?" Tôi trả lời: "Dạ, ít gặp. Hồi thầy Phong còn giảng đạo, tôi có đến nghe mấy lần." Thầy Thích Nhật Ba Chấm hỏi tiếp: "Ông nghe có hay không?" Tôi trả lời: "Không thấy gì hay cả, mà tại sao có nhiều người lại thích? Mỗi lần thầy giảng có rất nhiều người đến nghe, mà ở xa không ngờ, chứ ở chung quanh đây không ai đến nghe cả." Thầy Thích Nhật Ba Chấm nói: "Thú thật với ông, chúng tôi đến đây 4 lần rồi mà không gặp được ông ấy. Nếu ông có gặp ông ấy, nói tôi là Thượng Tọa Thích Nhật Ba Chấm đã từng hỏi ông ấy về pháp môn Thiền Tông, nhưng ông không trả lời được câu nào. Cũng có khi ông trả lời mà trả lời không đúng lời của Đức Phật dạy." Tôi thưa: "Dạ, nếu tôi gặp ông ấy, tôi sẽ trình với ông ấy là Thượng Tọa có đến nhiều lần mà không gặp được ông." Tôi liền hỏi Thượng Tọa Thích Nhật Ba Chấm: "Sao Thượng Tọa tìm ông ấy có việc gì không mà tìm hoài vậy?" Thượng Tọa Thích Nhật Ba Chấm trả lời: "Hôm trước thầy tôi có chửi ông ta một trận và cấm ông ta giảng đạo Thiền Tông." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao sư phụ thầy lại chửi ông ta?" Thượng Tọa Thích Nhật Ba Chấm nói: "Ông nghĩ xem, sư phụ tôi hỏi ông ta: ông tu thành được cái gì rồi mà dám đứng ra dạy người khác tu giải thoát? Ông Phong trả lời là ông ta không có tu. Vì ông Phong trả lời như vậy nên sư phụ tôi mới tức và chửi ông ta. Vậy ông không tu mà sao dám đứng ra dạy người khác tu? Có phải ông lừa người khác không?" Sư phụ tôi chửi ông ta tiếp: "Trên đời này tôi chưa thấy ai mà gan như ông vậy, không tu mà đi giảng cho người khác nghe." Thầy tôi chửi ông ta rất nhiều, nhưng tôi chỉ nói cho ông nghe vài ý vậy thôi. Nếu ông gặp ông ta, nhờ ông nói lại và khuyên giùm ông ta: không tu mà dạy người khác tu giải thoát, coi chừng bị quả báo nặng nề đó." Tôi có hỏi: "Thưa Thượng Tọa, ông ta bị quả báo kệ ông ta, sư phụ thầy và thầy quan tâm đến ông ta làm gì mà phải đến đây nhiều lần như vậy cho mệt, mà cũng làm mệt quý vị đây." Thượng Tọa Thích Nhật Ba Chấm nói: "Tôi thì không quan tâm, nhưng vì sư phụ tôi quan tâm nên bảo tôi phải dẫn những vị này đến đây để hỏi ông ta về pháp môn Thiền Tông, xem ông Phong trả lời được mấy câu hỏi của những vị này không." Tôi cũng xin giới thiệu cho ông biết, những vị này chuyên về thiền học và có học vấn cao lắm. Ý sư phụ của chúng tôi muốn những vị này trực tiếp hỏi ông Phong, xem ông Phong có trả lời được không. Thượng Tọa Thích Nhật Ba Chấm nói tiếp: "Tôi cũng nói cho ông biết, ông Phong nói với các đệ tử của sư phụ tôi tu thiền không ngồi. Vì chỗ không ngồi thiền này nên sư phụ tôi mới biết ông Phong này là kẻ lường gạt người khác." Tôi nói, à, ra là như vậy. Thầy Thích Nhật ba chấm lại nói tiếp, vì sao tôi phải đi tìm ông ta nhiều lần như vậy là có nguyên do như sau. Mấy đứa là đệ tử của sư phụ tôi, nghe ông ta nói tu thiền đừng có ngồi. Ông nghe thử coi, tu thiền mà không ngồi là tu cái gì? Vậy mà mấy đứa đệ tử của sư phụ tôi cũng nghe ông ta, bỏ sư phụ tôi theo ông ta rất nhiều. Vì vậy, sư phụ tôi bảo tôi phải tìm ông ta cho được, để cho quý vị đây hỏi cho ra lẽ, coi ông ta sử dụng ma lực gì mà nói có nhiều người nghe như vậy. Tôi xen vô nói, như vậy, sư phụ thầy đuổi mấy vị này đi cho rồi, tu theo thầy mà không chịu nghe lời thầy thì còn ra thể thống gì nữa. Thượng tọa Thích Nhật ba chấm nói, mấy người này sư phụ tôi thương tụi nó nhiều nhất, hơn nữa nếu đuổi thì ai phụng sự cho sư phụ tôi? Tôi nói, như vậy cũng rất khó. Thôi, mặc kệ mấy vị ấy đi, mấy vị ấy muốn ngu như ông thầy Phong thì để mấy vị ấy ngu. Chùa sư phụ thầy có đến mấy trăm người, một vài người bỏ đi như vậy có ăn thua gì? Thượng tọa Thích Nhật ba chấm và quý vị chào tôi ra về. Riêng tôi có suy nghĩ như sau. Thầy Chánh Huệ Phong này ẩn mặt là phải. Nếu thầy không ẩn mặt thì thầy sẽ ra sao đây? Cuộc nói chuyện trên một giờ rất nhiều ý, nhưng tôi chỉ nêu vài ý để phục vụ độc giả cho vui vậy thôi. Sẵn dịp này tôi cũng khuyên độc giả bốn phần. Thiền Tông Đức Phật dạy không được phép nói lâu và không nói chỗ đông người. Hai, vị nào tu trong chùa phải biết sư phụ mình có thích pháp môn Thiền Tông này không. Nếu sư phụ mình không thích thì đừng tu pháp môn Thiền Tông này làm gì. Ba, nếu là người tu tại gia, xem ông bà, cha mẹ và những người trong gia đình mình có thích không. Nếu tất cả người trong gia đình mình không thích thì mình không nên tu. Nếu có tu thì đừng cho ai biết. Quý vị nên nhớ rằng Đức Phật dạy pháp môn này còn bị chửi, mấy vị tổ dạy còn bị chết, còn thầy Chánh Huệ Phong này bị quý thầy tìm đến chửi là đúng với quy luật tự nhiên của tánh người vậy.